Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ hai mùng 2 tháng Giêng, trước hết, Linh Tiến Khải sẽ tường thuật thánh lễ kính Đức Maria Mẹ Thiên Chúa nhân ngày Hòa bình Thế giới lần thứ 45 Đức Thánh Cha cử hành sáng Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Nguyễn Hiền Nhu mời quý vị cùng nhìn lại những cuộc viếng thăm mục vụ của Đức Thánh Cha tại hải ngoại trong năm qua. Và cuối cùng, chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Bây giờ, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lúc 9 giờ rưỡi sáng Chủ nhật hôm qua mùng 1 tháng Giêng, lễ kính Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa, đồng thời cũng là ngày Hòa bình Thế giới lần thứ 45, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã chủ sự thánh lễ trong đền thờ Thánh Phêrô. Cùng đồng tế với Đức Thánh Cha có 8 hồng y. Tham dự thánh lễ có hàng chục vị tổng giám mục và giám mục, cũng như ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh và 10.000 tín hữu. Giảng trong thánh lễ, Đức Thánh Cha đã tái khẳng định sứ mệnh của giáo hội là đem Chúa Giêsu Kitô đến cho mọi người và giáo dục tín hữu sống trong hòa bình, tôn trọng lẫn nhau, đối thoại và cảm thông với tất cả mọi người. Đức Thánh Cha nói, trong ngày đầu năm phụng vụ làm vang vọng lên trong toàn giáo hội, lời chúc lành cổ xưa của các tư tế như chúng ta vừa nghe. Nguyện Chúa chúc lành và gìn giữ anh em. Nguyện Chúa làm cho gương mặt Ngài rạng ngời trên anh em và rủ lòng thương anh em. Nguyện Chúa ghé mắt nhìn và ban bình an cho anh em. Đức Thánh Cha giải thích lời chúc lành Thiên Chúa đã ban cho dân Israel qua trung gian ông Môsê, Aharon và các tư tế con ông như sau.
È un triplice augurio di luce che promana dalla ripetizione del nome di Dio il Signore.
Đó là một lời chúc gồm ba yếu tố tràn đầy ánh sáng rãi tỏa ra từ danh Thiên Chúa là Chúa và từ hình ảnh gương mặt của Người. Thật thế, để được Chúa chúc phúc cần phải ở trong sự hiện diện của Thiên Chúa, nhận lấy danh Người trên mình và ở trong vùng ánh sáng bắt nguồn từ gương mặt của Người trong không gian được soi sáng bởi cái nhìn của Người trao ban ơn thánh và bình an. Đây đã là kinh nghiệm của các mục đồng tại Bethlehem, họ đã ở trước sự hiện diện của Thiên Chúa và phước lành của Người, không phải trong một phòng của một dinh thự nguy nga bên cạnh một vị vua cao cả, nhưng trong một hang cho thu vật, trước một trẻ sơ sinh nằm trong máng cỏ. Chính từ trẻ thơ đó tỏa ra một ánh sáng mới, chiếu soi trong đêm tối, như có thể thấy trong biết bao nhiêu bức tranh tả lại cảnh Chúa Kitô Giáng sinh. Từ nay phước lành đến từ chính Người, từ tên gọi Giêsu của Người có nghĩa là Thiên Chúa cứu thoát, từ gương mặt nhân loại của Người, nơi đấng toàn năng, Chúa trời đất đã muốn nhập thể, che giấu vinh quang của Người dưới tấm khăn của thịt xác, để vén mở cho chúng ta sự tốt lành tràn đầy của Người. Tiếp tục bài giảng, Đức Thánh Cha khẳng định rằng người đầu tiên được hưởng phúc lành đó là Đức Maria, trinh nữ vợ của ông Giuse, mà Thiên Chúa đã chọn trước ngay từ giây phút đầu tiên trong cuộc sống để làm mẹ người con nhập thể của Ngài. Mẹ được chúc phúc trong các phụ nữ. Toàn cuộc sống của mẹ ở trong ánh sáng của Chúa, ở trong tia sáng hành động của danh và gương mặt của Thiên Chúa nhập thể nơi Đức Giêsu quả phúc lòng mẹ. Thánh sử Luca đã giới thiệu mẹ với chúng ta như là người hoàn toàn chú ý giữ gìn và suy niệm trong lòng mọi sự liên quan tới Chúa Giêsu con mẹ. Mầu nhiệm chức làm mẹ Thiên Chúa của mẹ mà chúng ta cử hành hôm nay chứa đựng dư trào ơn thánh mà mọi chức làm mẹ nhân loại đều đem theo, đến độ sự phong phú của cung lòng luôn luôn được gắn liền với phước lành của Thiên Chúa. Mẹ Thiên Chúa là người đầu tiên được phúc lành và là đấng đem phước lành, là người phụ nữ đã tiếp đón Đức Giêsu nơi mình, cho người sinh ra cho gia đình nhân loại. Đức Thánh Cha định nghĩa mẹ Maria như sau:
Maria è madre modello della Chiesa che accoglie nella fede la divina parola e si offre a Dio come terra buona in cui egli può continuare a compiere il suo mistero di salvezza.
Đức Maria là mẹ và là mẫu gương của giáo hội đón nhận trong đức tin ngôi lời Thiên Chúa và tự hiến cho Thiên Chúa như thửa đất tốt, trong đó Thiên Chúa có thể tiếp tục thành toàn mầu nhiệm cứu độ của người. Giáo hội cũng tham dự vào mầu nhiệm của chức làm mẹ Thiên Chúa qua việc rao giảng, gieo vãi trong thế giới hạt giống tin mừng và qua các bí tích thông truyền cho con người ơn thánh và sự sống thiên linh. Đặc biệt trong bí tích rửa tội, giáo hội sống chức làm mẹ ấy khi sinh ra các con cái của Thiên Chúa từ nước và Thánh Thần, là đấng kêu lên nơi mọi tín hữu: Abba Cha ơi. Như mẹ Maria, giáo hội là trung gian phúc lành Thiên Chúa ban cho thế giới. Giáo hội nhận phước lành khi tiếp đón Đức Giêsu và thông truyền phước lành khi đem Đức Giêsu đến cho thế giới. Chính người là sự thương xót và hòa bình mà thế giới không thể tự ban cho chính mình, nhưng cần nó hơn cần cơm bánh. Tiếp tục bài giảng, Đức Thánh Cha nói, trong nghĩa tràn đầy và cao cả nhất của nó, hòa bình là tuyệt đỉnh và là tổng kết của tất cả mọi phúc lành. Vì thế, khi bạn bè gặp nhau, người ta chào nhau bằng lời chúc bình an. Cũng thế, trong ngày đầu năm, giáo hội đặc biệt khẩn nài thiện ích cao cả ấy bằng cách chỉ Chúa Giêsu cho tất cả mọi người như mẹ Maria đã làm, bởi vì Chúa Giêsu là sự bình an của chúng ta, như Thánh Phaolô đã nói. Đồng thời là đường qua đó con người và các dân tộc có thể đạt tới hòa bình mà mọi người đều ngưỡng vọng. Tòa Thánh cùng với Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, cũng như mọi phong trào hội đoàn, toàn thể giáo hội và mọi người thiện chí, đặc biệt là những người giáo dục giới trẻ, tất cả đều muốn canh tân dấn thân thăng tiến hòa bình trên thế giới. Đề cập tới đề tài của Ngày Hòa bình Thế giới lần thứ 45 là giáo dục người trẻ sống công lý và hòa bình, Đức Thánh Cha khẳng định rằng đó là bổn phận của mọi thế hệ và của toàn gia đình nhân loại. Ngài nói, đối với cộng đoàn giáo hội, giáo dục hòa bình thuộc sứ mệnh đã nhận lãnh từ Chúa Kitô và là phần của việc loan báo tin mừng, vì tin mừng của Chúa Kitô cũng là tin mừng của công lý và hòa bình. Đứng trước các bóng tối ngày nay che mờ chân trời của thế giới, lãnh trách nhiệm giáo dục cho người trẻ hiểu biết sự thật, các giá trị nền tảng của cuộc sống, các nhân đức trí thức, thần học và luân lý, có nghĩa là nhìn tương lai với niềm hy vọng. Dấn thân cho một nền giáo dục toàn diện cũng bao gồm việc giáo dục sống công lý và hòa bình. Ngày nay người trẻ cần học biết giá trị và phương pháp sống chung hòa bình, tôn trọng lẫn nhau, đối thoại và cảm thông với nhau. Tự bản chất người trẻ rộng mở cho các thái độ ấy, nhưng chính thực tại xã hội trong đó họ lớn lên có thể đưa họ tới chỗ suy nghĩ và hành động ngược lại, cho tới chỗ bất khoan nhượng và bạo lực. Chỉ có một nền giáo dục lương tâm vững chắc mới che chở họ khỏi các nguy cơ này và khiến cho họ có khả năng chống trả, luôn luôn và chỉ dựa trên sự thật và sự thiện. Nền giáo dục đó phải bắt đầu từ gia đình và phát triển tại học đường và các kinh nghiệm đào tạo khác, đặc biệt trong các cộng đồng tôn giáo. Đây là việc giáo dục trẻ em và người trẻ phát triển một nhân cách biết kết hiệp ý thức về công lý với sự tôn trọng tha nhân và khả năng đương đầu với các xung khắc, với sức mạnh nội tâm làm chứng cho sự thiện cho dù có phải hy sinh, với sự tha thứ và hòa giải. Các lời nguyện giáo dân cầu cho giáo hội, Đức Giáo Hoàng, cho gia đình, cho công lý hòa bình và bình đẳng giữa con người với nhau trên thế giới đã được đọc trong các thứ tiếng Bồ Đào Nha, Đức, Ba Lan, Pháp và Ả Rập. Tiếp đó, lúc 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha đã ra cửa sổ phòng làm việc của Ngài để đọc kinh truyền tin với 70.000 tín hữu và du khách hành hương tụ tập tại quảng trường Thánh Phê-rô. Đa số họ là tín hữu thuộc các giáo xứ Roma tham dự cuộc tuần hành cho hòa bình mà Cộng đồng Thánh Egidio tổ chức hàng năm vào ngày mùng 1 tháng Giêng. Họ giăng các khẩu hiệu kêu gọi hòa bình và các bảng có ghi tên các nước còn đang có chiến tranh trên thế giới, như tại Phi Châu, bên Á Châu, trong vùng Trung Đông hay bên Châu Mỹ Latin. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, chúng ta bắt đầu năm 2012 bằng cách hướng cái nhìn về gương mặt của Thiên Chúa là Đấng đã tự mặc khải nơi hải nhi ở Bethlehem và về mẹ Maria là người đã đón nhận chương trình của Thiên Chúa với sự phó thác khiêm hạ. Nhắc đến ngày hòa bình thế giới lần thứ 45, Đức Thánh Cha nhấn mạnh sự cần thiết cung cấp cho người trẻ một nền giáo dục toàn vẹn, bao gồm cả chiều kích luân lý và tinh thần, đặc biệt là công lý và hòa bình. Cần chú ý đến các nguyện vọng của họ được giáo dục sâu rộng để có thể đương đầu với thực tại, khó khăn thành lập gia đình, có công ăn việc làm ổn định, có khả năng góp phần vào thế giới chính trị, văn hóa, kinh tế và xây dựng một xã hội nhân bản và liên đới hơn. Đức Thánh Cha đưa ra lời kêu gọi như sau.
Invito tutti ad avere la pazienza e la costanza di ricercare la giustizia e la pace, di coltivare il gusto per ciò che è retto e vero.
Tôi mời gọi mọi người nhẫn nại và kiên trì tìm kiếm công lý và hòa bình, vun trồng việc yêu thích những gì là đúng đắn và chân thật. Hòa bình không bao giờ là một thiện ích đã đạt được một cách tràn đầy, nhưng là một đích điểm mà tất cả đều phải ước mong và hoạt động cho đích điểm đó. Chúng ta hãy cầu nguyện để cho ngưỡng vọng sâu xa này được thể hiện bằng các cử chỉ cụ thể hòa giải, công lý và hòa bình. Chúng ta cũng hãy cầu nguyện để giới hữu trách các quốc gia canh tân lòng sẵn sàng và sự dấn thân, tiếp đón và tạo thuận tiện cho ước mong không thể hủy bỏ được này của nhân loại. Rồi Đức Thánh Cha đã đọc kinh truyền tin và ban phép lành tòa thánh cho mọi người.
Angelus Domini annunciavit Maria.
Concepite Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus. Et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Via mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix,
significiamo promissionibus Christi.
Oremus, gratiam tuam quesumus Domini mentibus nostris infunde, ut che angeli nunciante, Christi Filii tua incarnazione coniovimus, per passionem eos et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci celum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã chào tín hữu bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. Ngài cầu chúc tất cả một năm mới khang an, thịnh vượng và thánh đức. Đức Thánh Cha đặc biệt cảm ơn nhiều sáng kiến cầu nguyện cho hòa bình và suy tư về đề tài của sứ điệp Ngày Hòa Bình Thế Giới năm nay.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, Nguyễn Hiền Nhu và Mai Anh kính mời quý vị cùng nhìn lại những cuộc viếng thăm mục vụ của Đức Thánh Cha tại hải ngoại trong năm qua.
Kính thưa quý vị thính giả, trong năm 2012 này, vào ngày 19 tháng 4, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ tròn 85 tuổi. Tuy con số các cuộc viếng thăm mục vụ của Ngài tại hải ngoại ít hơn nhiều so với Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, nhưng người ta cũng phải nhận ra trong lịch sử chưa có vị giáo hoàng nào ở tuổi cao như vậy mà công du nhiều như Đức Thánh Cha Biển Đức 16. Trong năm 2011 vừa qua, không kể 4 cuộc viếng thăm tại Italia, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 cũng đã thực hiện 4 cuộc viếng thăm tại nước ngoài. Trước tiên tại Cộng hòa Croatia, rồi tại Tây Ban Nha nhân dịp Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Tiếp đến là cuộc viếng thăm chính thức tại quê hương, Cộng hòa Liên bang Đức, và sau cùng tại Benin, bên Phi Châu. Sau đây, chúng tôi kính mời quý vị nhìn lại vài nét nổi bật trong hai cuộc viếng thăm chót Đức Thánh Cha đã thực hiện trong năm vừa qua, đó là tại Cộng hòa Liên bang Đức, quê hương của Ngài, từ ngày 22 đến 25 tháng 9, rồi tại Benin, bên Phi Châu, từ ngày 18 đến 20 tháng 11 vừa qua.
Hai cuộc viếng thăm trước đây hồi tháng 8 năm 2005 và tháng 9 năm 2006 tại quê hương bên Đức có tính chất mục vụ, và lần này ngoài tính chất mục vụ có thêm đặc tính chính thức của quốc gia theo lời mời của Tổng thống Christian Wulff. Chủ đề cuộc viếng thăm là Nơi nào có Thiên Chúa, nơi ấy có tương lai, một đề tài đáp ứng tình trạng tục hóa cao độ tại Đức, trong đó 35% dân số là người không tín ngưỡng và các tín hữu công giáo chỉ chiếm 30%, ngang với số tín hữu tin lành trên tổng số hơn 81 triệu dân Đức. Tại miền Đông Đức, tỷ lệ người vô thần càng đông hơn nữa. Hoạt động của Đức Thánh Cha thu hút sự chú ý nhiều nhất chiều ngày 22 tháng 9 là cuộc viếng thăm của Ngài tại trụ sở Quốc hội Liên bang Đức. Từ nhiều ngày trước đó, đã có sự tranh luận sôi nổi trong dư luận tại nước này vì có sự chống đối của 100 đại biểu Quốc hội tả phái và Đảng Xanh tuyên bố tẩy chay cuộc gặp gỡ này vì cho là vi phạm nguyên tắc tách biệt giáo hội và nhà nước, dù rằng chính Chủ tịch Quốc hội Đức, ông Norbert Lammert thuộc Đảng CDU đã mời Đức Thánh Cha đến viếng thăm và phát biểu. Trong thực tế, cuộc viếng thăm của Ngài tại Quốc hội được coi là một thành công rất tốt đẹp. Đức Thánh Cha đã nói đến vai trò của nhà chính trị, nhất là Ngài kêu gọi suy nghĩ lại về vai trò của luật tự nhiên trong việc xác định các luật pháp, đồng thời tránh quan niệm hoàn toàn duy thực nghiệm. Đức Thánh Cha nói, chính trị phải là một sự dấn thân cho công lý và qua đó kiến tạo những điều kiện căn bản để có hòa bình. Dĩ nhiên, một nhà chính trị tìm kiếm sự thành công tạo cho mình khả năng hoạt động chính trị hữu hiệu. Nhưng sự thành công này tùy thuộc tiêu chuẩn công lý, tùy thuộc ý chí thực thi luật pháp và sự hiểu biết về luật pháp. Sự thành công cũng có thể là một cám dỗ và do đó nó có thể mở đường cho sự lèo lái công pháp, hủy hoại công lý. Đức Thánh Cha mời gọi các đại biểu Quốc hội Đức hãy mong ước như vua Salomon được một con tim biết lắng nghe, khả năng phân biệt giữa thiện và ác và thiết lập công pháp đích thực, phục vụ cho công lý và hòa bình. Trong thánh lễ đầu tiên Đức Thánh Cha cử hành chiều ngày 22 tháng 9 trước 80.000 tín hữu tại sân vận động Olympic ở thủ đô Berlin cùng với 80 hồng y, giám mục và hàng trăm linh mục, Đức Thánh Cha đã mời gọi tín hữu sống kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu và với nhau, cũng như hiểu biết mầu nhiệm đích thật giáo hội và đừng nhìn dáng vẻ bề ngoài mà thôi. Để được như vậy, phải nhìn lên các thánh và các chân phước như hai linh mục Bernhard Lichtenberg và Karl Liner mà Đức Gioan Phaolô II đã tôn phong chân phước cũng tại sân vận động này hồi tháng 6 năm 1996. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, có vài người chỉ nhìn khía cạnh bề ngoài của giáo hội. Khi đó, giáo hội chỉ là một trong biết bao nhiêu tổ chức của một xã hội dân chủ và cũng cần phải phán xử một gương mặt cành càng vĩ đại của giáo hội theo các luật lệ của xã hội ấy. Thêm vào đó là kinh nghiệm đớn đau trong giáo hội có cá tốt và cá xấu, lúa tốt và cỏ lùng nữa. Vì thế, nếu chỉ nhìn vào các điều tiêu cực đó mà thôi, thì sẽ không còn thấy mầu nhiệm cao cả và sâu thẳm của giáo hội nữa. Và khi đó, việc tùy thuộc vào cây nho là giáo hội không còn làm nảy sinh ra niềm vui nữa, nhưng chỉ có bất mãn và không hài lòng khi người ta thấy các tư tưởng hời hợt và sai lầm về giáo hội và các giấc mơ riêng của mình không được thực hiện.
Ngày 23 tháng 9, Đức Thánh Cha đã dành để viếng thăm thành phố Erfurt, được coi là chiếc nôi của giáo hội tin lành Luther ở Đức, gặp gỡ và cầu nguyện với các vị lãnh đạo tin lành tại đây. Trong cuộc gặp gỡ các vị lãnh đạo tin lành, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến thách đố chung mà các tín hữu Công giáo và Tin lành phải đáp ứng là tình trạng đức tin suy yếu nơi nhiều người ngày nay. Ngài kêu gọi hai bên đừng đánh mất những điều lớn mà chúng ta có chung với nhau, những điều từ nó làm chúng ta thành Kitô hữu và tiếp tục là hồng ân và nghĩa vụ. Thật là một sai lầm trong thời đại xung đột tín ngưỡng vì người ta chỉ thấy những gì chia rẽ và không nhận thấy một cách thực tiễn điều chúng ta có chung với nhau. Trong những chỉ dẫn của Kinh Thánh và qua các sự tuyên xưng đức tin của Kitô giáo thời xưa. Và tiến bộ quan trọng nhất về đại kết trong những thập niên gần đây là chúng ta ý thức về sự hiệp thông này và cầu nguyện cùng hát thánh ca và trong sự dấn thân cho luân lý Kitô trước mặt thế giới. Trong sự làm chứng chung về Thiên Chúa của Đức Giêsu Kitô trong thế giới này, chúng ta nhìn nhận sự hiệp thông ấy như nền tảng cơ bản của chúng ta. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, điều sâu xa và nóng bỏng hơn tại đất nước chúng ta là thách đố thứ hai đối với toàn thể Kitô giáo. Ở đây, tôi muốn nói về bối cảnh thế giới bị tục hóa. Trong đó, chúng ta phải sống và làm chứng tá đức tin ngày nay. Sự vắng bóng Thiên Chúa trong xã hội chúng ta ngày càng sâu đậm. Lịch sử mặc khải của Chúa, như Kinh Thánh nói với chúng ta, dường như bị đặt vào quá khứ ngày càng xa vời hơn. Chúng ta phải giúp đỡ nhau trong vấn đề này, tin một cách sâu xa hơn và sinh động hơn. Đó không phải là một chiến thuật để cứu chúng ta, cứu vạn Kitô giáo, nhưng là một đức tin được suy nghĩ lại và được sống một cách mới mẻ. Qua đó, Chúa Kitô và cùng với Ngài, Thiên Chúa hằng sống đi vào thế giới. Như các vị tự đạo thời quốc xã đã đưa chúng ta đến gần nhau và đã khơi lên sự cậy mở đại kết đầu tiên. Cũng vậy, ngày nay, đức tin được sống từ thâm tâm trong một thế giới tục hóa. Chính là sức mạnh đại kết mạnh mẽ nhất, liên kết chúng ta, hướng dẫn chúng ta tiến về sự hiệp nhất trong Chúa duy nhất.
Đức Thánh Cha dành chặng chót của cuộc viếng thăm cho Tổng giáo phận Freiburg. Tại đây, tối ngày 24 tháng 9, Ngài đã chủ sự buổi canh thức cầu nguyện với 35.000 bạn trẻ Công giáo đến từ Freiburg và các giáo phận ở Đức. Trong bài giảng sau bài tin mừng với câu nói của Chúa Giêsu, các con là ánh sáng thế gian, Đức Thánh Cha đã quảng diễn ý nghĩa câu nói này và áp dụng vào hoàn cảnh và sứ mạng của các tín hữu Kitô. Ngài đi từ nghi thức làm phép lửa trong nghi thức vọng phục sinh, một ngọn lửa nhỏ bé chiếu tỏa trong bao nhiêu ngọn nến sáng và soi chiếu cho nhà của Thiên Chúa trong bóng tối. Chúa Giêsu đã nói về bản thân Ngài, Thầy là ánh sáng thế gian. Chúa làm cho cuộc sống chúng ta được soi sáng để điều mà chúng ta vừa nghe trong phúc âm trở thành chân thực. Các con là ánh sáng thế gian. Không phải những nỗ lực phàm nhân của chúng ta hoặc tiến bộ kỹ thuật của thời đại chúng ta mang ánh sáng cho trần thế này. Chúng ta luôn luôn phải tái cảm nghiệm rằng sự dấn thân của chúng ta để có một trật tự tốt đẹp hơn, công bằng hơn, vẫn thường gặp giới hạn. Sự đau khổ của những người vô tội và sau cùng, cái chết của mỗi người tạo nên bóng đêm không thể thấu nhập. Nó có thể được chiếu sáng trong một lúc nhờ những kinh nghiệm mới như một luồng chớp trong đêm đen. Nhưng rồi, sau cùng, bóng tối lo âu vẫn còn nguyên. Đức Thánh Cha nói tiếp, chung quanh chúng ta có thể có bóng đêm đen tối, nhưng chúng ta thấy một ánh sáng, một ngọn lửa nhỏ bé, mạnh mẽ hơn cả bóng đêm bề ngoài, có vẻ là hùng mạnh và không thể khắc phục nổi. Chúa Kitô, Đấng đã sống lại từ cõi chết, đang chiếu sáng trong thế giới này. Ngài chiếu sáng rõ rệt tại những nơi mà theo phán đoán loài người dường như âm u và không còn hy vọng gì nữa. Chúa đã chiến thắng sự chết, Ngài đang sống và niềm tin nơi Chúa thấu nhập như một ánh sáng nhỏ vào trong tất cả những gì là tăm tối và đe dọa.
Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, ánh sáng không đơn độc lẻ loi, chung quanh đều có những ánh sáng khác được thắp lên. Dưới các tia sáng ấy, ta thấy được bối cảnh chung quanh và ta có thể định hướng. Chúng ta không sống lẻ loi trong thế giới. Chính trong những điều quan trọng của cuộc sống, chúng ta cần những người khác. Cũng vậy, đặc biệt là trong đức tin, chúng ta không lẻ loi đơn độc. Chúng ta là một mắt xích trong sợi dây dài các tín hữu. Không ai đi tới đức tin được nếu không được niềm tin của những người khác nâng đỡ. Và đằng khác, với niềm tin của tôi cũng góp phần củng cố những người khác trong đức tin của họ. Chúng ta giúp đỡ nhau trở thành những gương sáng cho nhau, và chúng ta chia sẻ với những người khác những gì của chúng ta, tư tưởng và hành động, tình cảm của chúng ta. Chúng ta giúp đỡ nhau định hướng, tìm ra chỗ đứng của chúng ta trong xã hội. Đức Thánh Cha ghi nhận rằng, tuy sứ mạng làm ánh sáng thế gian thật là cao cả, nhưng chúng ta vẫn luôn cảm nghiệm sự thất bại của những cố gắng bản thân và những lầm lỗi, dù có những ý hướng tốt nhất. Nhiều khi thế giới chúng ta đang sống, tuy có những tiến bộ, nhưng xét cho cùng, nó không trở nên tốt hơn, vẫn còn chiến tranh, khủng bố, đói kém và bệnh tật, nghèo đói, cùng cực và đàn áp tàn bạo. Cả những người trong lịch sử chúng ta tự nhận là những người mang ánh sáng, nhưng không được Chúa Kitô là ánh sáng chân thực duy nhất soi sáng, họ cũng không kiến tạo được thiên đàng trần thế nào, nhưng chỉ thiết lập những thể chế độc tài, những chế độ độc đoán. Trong đó, dù tia sáng bé nhỏ nhất của tình nhân đạo cũng bị bóp nghẹt. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, một cây nến chỉ có thể trao ban ánh sáng nếu nó để cho mình được ngọn lửa tiêu hao. Cây nến ấy sẽ vô ích nếu nến của nó không nuôi sống ngọn lửa. Các bạn hãy để Chúa Kitô cháy sáng trong các bạn, cho dù điều này nhiều khi có nghĩa là phải hy sinh từ bỏ. Đừng sợ có thể mất một cái gì đó và sau cùng sẽ tay trắng. Hãy can đảm sử dụng các nến bạc và tài năng của các bạn cho nước Chúa và hiến thân, như cây nến, để qua các bạn, Chúa soi sáng bóng đêm. Hãy dám trở nên một thánh nhiệt thành trong đôi mắt và con tim có tình yêu của Chúa Kitô chiếu sáng, và qua đó mang ánh sáng cho thế giới.
Sáng Chủ nhật hôm 25 tháng 9 năm 2011, Đức Thánh Cha đã cử hành thánh lễ cuối cùng trong cuộc viếng thăm tại Đức. Hơn 100.000 người thuộc giáo phận Freiburg cũng như từ các giáo phận khác của Đức và cả từ Thụy Sĩ cũng như các nước láng giềng đã tề tựu tại phi trường du lịch của thành phố Freiburg để tham dự thánh lễ với Đức Thánh Cha và hàng trăm giám mục cùng với đông đảo linh mục. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha đã quảng diễn dụ ngôn hai người con trong phúc âm. Người thứ nhất thưa xin vâng mà lại không thực hiện lời cha. Người thứ hai ban đầu khước từ nhưng rồi lại thi hành lời cha. Ngài nói, sứ điệp của dụ ngôn thật là rõ. Lời nói chẳng đáng kể gì, nhưng chỉ hành động, sự hoán cải và tin tưởng mới đáng kể. Chúa Giê-xu gửi sứ điệp này cho các thượng tế và các kỳ mục trong dân, nghĩa là những chuyên gia về tôn giáo trong dân Israel. Thoạt đầu, họ thưa xin vâng thánh ý Chúa, nhưng rồi lòng đạo đức của họ trở thành thói quen và họ chẳng còn quan tâm đến Thiên Chúa nữa. Vì thế, họ coi sứ điệp của Gioan Tẩy Giả và sứ điệp của Chúa Giê-xu là điều làm cho họ khó chịu. Và Chúa kết luận dụ ngôn với những lời quyết liệt. Những người thu thuế và mại dâm sẽ vào nước Chúa trước các ngươi. Nói theo ngôn ngữ thời nay, câu đó hơn kém có nghĩa là những người không biết Chúa nhưng họ vẫn thao thức băn khoăn tìm Chúa, những người đau khổ vì tội lỗi chúng ta và ước muốn một con tim thanh sạch, họ gần nước Thiên Chúa hơn những tín hữu theo thói quen. Những người từ nay chỉ nhìn thấy trong giáo hội như một guồng máy mà con tim của họ không được đức tin đánh động. Đức Thánh Cha minh xác rằng, lời Chúa Giê-xu phải làm cho chúng ta suy nghĩ, đánh động chúng ta, nhưng điều này không có nghĩa là tất cả những người sống trong giáo hội và làm việc cho giáo hội bị coi là xa lạ với Chúa Giê-xu và nước Chúa. Không, tuyệt đối là không. Đúng hơn, đây là lúc phải chân thành, nồng nhiệt cảm ơn bao nhiêu nhân viên cộng tác và những người thiện nguyện. Nếu không có họ, thì đời sống trong các giáo xứ và trong toàn thể giáo hội không thể tiến hành được. Giáo hội Công giáo tại Đức có nhiều tổ chức xã hội và bác ái, trong đó tình bác ái đối với tha nhân được thực thi theo thể thức hữu hiệu về mặt xã hội cho đến tận bờ cõi trái đất. Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn và quý chuộng đối với tất cả các người dấn thân trong tổ chức Caritas Đức hoặc trong các tổ chức khác, hoặc quảng đại dành thời giờ, sức lực để thi hành các công tác thiện nguyện trong xã hội. Việc phục vụ này trước tiên đòi phải có khả năng khách quan và chuyên nghiệp. Nhưng trong tinh thần giáo huấn của Chúa Giê-xu, cần có cái gì hơn nữa? Cần có con tim mở rộng để cho tình yêu Chúa Kitô đánh động và qua đó mang lại cho tha nhân đang cần chúng ta không phải một sự phục vụ chuyên môn mà thôi, nhưng cả tình yêu, trong đó Thiên Chúa, Đấng yêu thương, Chúa Kitô trở nên hữu hình đối với tha nhân. Vì thế chúng ta hãy tự hỏi, đâu là quan hệ bản thân của tôi với Thiên Chúa? Trong kinh nguyện, trong việc tham dự thánh lễ Chúa Nhật, trong việc đào sâu đức tin nhờ suy niệm kinh thánh và học sách giáo lý của giáo hội công giáo. Các bạn thân mến, xét cho cùng, việc canh tân giáo hội chỉ có thể thực hiện được qua sự sẵn sàng, hoán cải và nhờ một niềm tin được đổi mới.
Trong phần kết bài giảng, Đức Thánh Cha nhắc nhở các tín hữu về lời khuyên của Thánh Phaolô về việc thực thi sự khiêm tốn. Anh chị em đừng làm gì vì cạnh tranh hoặc hư danh. Nhưng mọi người trong anh chị em, với tất cả lòng khiêm tốn, hãy coi người khác hơn mình. Mọi người đừng tìm tư lợi, nhưng ích lợi cho tha nhân. Đời sống Kitô là một cuộc sống cho tha nhân, khiêm tốn dấn thân cho người khác và công ích. Anh chị em tín hữu thân mến, khiêm tốn là một nhân đức ngày nay không được người ta quý trọng lắm. Nhưng trong các môn đệ của Chúa, biết rằng nhân đức này có thể nói là giàu làm tiến trình đối thoại được phong phú, làm cho sự công tác được dễ dàng và sự hiệp nhất có tính chất thành tâm. Trong tiếng Latin, khiêm nhường là humilitas, có liên hệ với humus, nghĩa là gắn liền với đất, với thực tại. Những người khiêm tốn đứng bằng hai chân trên mặt đất. Nhưng nhất là họ lắng nghe Chúa Kitô là lời của Thiên Chúa. Lời này không ngừng canh tân giáo hội và mọi phần tử của giáo hội. Chúng ta hãy cầu xin ơn can đảm và khiêm tốn tiến bước trên con đường đức tin, kính múc nơi lòng từ bi phong phú của Chúa và luôn hướng nhìn về Chúa Kitô là lời đổi mới mọi sự, là đường, là sự thật và là sự sống cho chúng ta, là tương lai của chúng ta. Amen. Các quan sát viên ghi nhận rằng Đức Thánh Cha muốn ám chỉ đến tiến trình đối thoại giữa các giám mục và các nhà thần học, cũng như các thành phần dân Chúa tại Đức mới khởi sự từ tháng 7 năm 2011 để đưa giáo hội tại Đức ra khỏi tình trạng khủng hoảng.
Cuộc viếng thăm thứ tư và cũng là chuyến viếng thăm cuối cùng của Đức Thánh Cha trong năm qua được dành cho Cộng hòa Benin từ ngày 18 đến 20 tháng 11 nhân dịp kỷ niệm 100 năm truyền giảng tin mừng tại nước này và để công bố tông huấn hậu thượng hội đồng giám mục Phi Châu kỳ 2. Cộng hòa Benin là một nước nhỏ và nghèo, rộng gần 113.000 cây số vuông, bằng 1/3 Việt Nam, nhưng dân số chỉ có 9.400.000 người, trong đó 34% là tín hữu công giáo, 5% theo tin lành, 24% theo Hồi giáo, phần còn lại theo các tôn giáo cổ truyền của Phi Châu. Trong diễn văn đầu tiên tại nước này, khi được tiếp đón tại phi trường, Đức Thánh Cha nhắc đến sự kiện Benin, vốn là nước có nhiều truyền thống kỳ cựu và cao quý, đang tiếp xúc với thời đại tân tiến ngày nay, và Ngài nhận định rằng, sự tân tiến không được làm chúng ta sợ hãi, nhưng nó cũng không thể được xây dựng trên sự quên lãng quá khứ. Sự tân tiến phải được tháp tùng một cách khôn ngoan để mưu ích cho tất cả mọi người, tránh những nguy cơ đang có tại Phi Châu và nơi khác, ví dụ tùng phục một cách vô điều kiện những luật lệ thị trường hoặc tài chánh, chủ nghĩa quốc gia hoặc bộ tộc thái quá và không mang lại ích lợi nào. Các chủ nghĩa này có thể tạo ra những vụ giết người. Cần tránh chính trị hóa tột độ những căng thẳng giữa các tôn giáo, gây hại cho công ích hoặc làm băng hoại các giá trị nhân bản, văn hóa, luân lý, đạo đức và tôn giáo. Tiến trình đi tới sự tân tiến phải được hướng dẫn bằng những tiêu chuẩn chắc chắn, dựa trên các đức tính đã được nhìn nhận, những nhân đức mà khẩu hiệu quốc gia của anh chị em đã liệt kê, và cả những đức tính ăn rễ nơi phẩm giá con người, sự cao cả của gia đình và tôn trọng sự sống. Tất cả các giá trị ấy đều nhắm đến ích chung, là điều duy nhất phải trội vượt lên và phải là mối quan tâm chính của mọi vị hữu trách. Thiên Chúa tín nhiệm nơi con người và người mong muốn điều tốt lành cho con người. Chính chúng ta có nghĩa vụ phải thành thực đáp lại sự tín nhiệm ấy của Chúa.
Trong cuộc gặp gỡ ngắn chiều thứ Bảy, 19 tháng 11, tại Tòa Sứ Thần Tòa Thánh với 14 giám mục thuộc 10 giáo phận toàn nước Benin, Đức Thánh Cha mời gọi toàn thể giáo hội tại Benin hăng say tham gia vào công cuộc truyền giáo cho những người chưa biết tin mừng của Chúa. Để được vậy, mọi thành phần dân Chúa cần đoàn kết với nhau và các giám mục cần tăng cường việc đào tạo linh mục. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, giáo hội không thể giữ lời Chúa cho mình. Giáo hội được mời gọi loan báo lời Chúa cho thế giới. Năm kỷ niệm 150 năm truyền giáo hiện nay phải là một cơ hội đặc biệt cho giáo hội tại Benin gia tăng ý thức truyền giáo của mình. Lòng nhiệt thành tâm đồ linh hoạt mà tín hữu như thế xuất phát trực tiếp từ phép rửa tội mà họ đã lãnh nhận, và họ không thể trốn tránh trách nhiệm tuyên xưng đức tin nơi Chúa Kitô và tin mừng của Ngài ở mọi nơi và trong đời sống thường nhật của họ. Các giám mục và các linh mục được mời gọi khơi dậy ý thức ấy trong các gia đình, giáo xứ, các cộng đoàn và các phong trào của giáo hội. Một lần nữa, tôi muốn đề cao với lòng ngưỡng mộ vai trò của các giáo lý viên đang hoạt động truyền giáo trong các giáo phận của anh em.
Quý vị vừa nghe điểm lại những cuộc viếng thăm mục vụ của Đức Thánh Cha tại hải ngoại trong năm qua. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Nữ Vương Hòa Bình do Ban Hợp Xướng Hương Kinh trình bày, nhạc và lời của Hải Linh. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Bàn sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m và 40m. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m và 17m. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.